Chư tôn thượng tọa đại đức Ca Ni, tại một mùa vu lan tháng hội về trong tâm những người con hiếu. Đây là dịp hàng Phật tử của chúng con quay về để đem tấm lòng hiếu thảo của mình lên ba ngôi tam bảo, bằng cách phát tâm tụ hạt tạo phước lành hồi hướng cho tổ tiên thân tổ, mong đền ơn sanh thành cho vô một.
Invitation of the Venerable Monks and Nuns. Namo Shakya Muni Buddha. Dear most venerable monks and nuns, once again, Ulanbaatar season is upon our hearts. It is an opportunity for us Buddhist practitioners to assemble and offer a heart of filial piety to the three jewels through our wholehearted practice, sharing the merits with our ancestors for giving us life.
Vào đây, vào giờ này, đạo tràng chúng con đã ổn định trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con xin thành tâm nguyện tỉnh, chư tôn đức quan tâm lễ đường để chứng minh cho đại lễ Vu Lan Phật lịch năm 2023.
At this time, our assembly is peacefully settled. We wholeheartedly invite the venerable monks and nuns to gather in the ceremony hall to witness the 2019 Parents Day celebration.
Kính mời toàn thể hội chúng bằng tất cả các tấm tay bước sang để chúng tôi cùng chung. Mùa hội Vu Lan, Tây Phước Thập Ánh, Đạo Tràng Tình Tươi. Nhớ ơn sâu nặng con đường, ơn thầy ơn bạn soi đường hôm nay. Nhớ ơn của đất nước này, đàn na tính khí, mọi loài cỏ cây. Nguyện tu cả bốn ơn dày, nguyện tu giải thoát giúp đời thương lao. Kính tỉnh thỉnh chư tôn đức và hội chúng dành một phút nhập từ bi quán để tưởng niệm bốn ơn lớn trong đời. Ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục cho ta nên mốt nên hình. Ơn quốc gia bảo hộ cho ta cuộc sống trong an bình thịnh vượng. Ơn tam bảo thầy tổ cho ta ánh sáng đạo đức và thiện tri thức đã hộ trì cho chúng ta trong cuộc sống. Ơn mọi loài chúng sinh, cỏ cây, đất nước, thiên nhiên.
A moment of silence reflecting the four deaths of gratitude. The Ulanbaatar season is upon us. Our practice center is filled with gradient understanding and love. We are grateful for this path. We are grateful for our teachers and our friends today. We are grateful for this beautiful country. We are grateful for our community of practice and for all living beings. We vow to practice in order to repay these four debts of gratitude. We vow to practice in order to help relieve the suffering in the real world. We invite venerable monks, nuns, and the noble community to observe a moment of silence to reflect on the four debts of gratitude in our life. 1. Our parents who brought us life with all their love. 2. Our country, the government who have governed our peaceful life. 3. Our triple gems, teachers who gave us guidance in this life. And 4. All living beings in nature.
Phúc nhập từ bi quán đã qua, chúng con kính thỉnh chư tôn đức và hội chúng đồng an toàn.
The moment of silence is ended. We invite the venerable monks, nuns, and noble community to please be seated.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể Phật tử. Tháng 7, mùa thu lá rụng vàng, ấy mùa nhân loại đón thanh lan, bơn hương chẳng nhớ ơn sanh dưỡng, khổ thức tâm con lớn đầy vàng. Chính bản thí này, chính thưa quý vị, mỗi năm khi những đàn gió thu che lặng mỗi về, lá vàng lá cá rơi theo từng hạt đưa bay, có nhiều một mùa thu lan nữa lại về trong lòng người con Phật. Chẳng nhớ đến con ơn thân thành mỹ dục của mẹ cha. Khi chuyến đi chùa bên ngay làm bổng, vang nhẹ vào cõi hư vô tự tỉnh, như rót vào lòng người, nỗi liền cũng thức thiết tha. Báo hiệu rằng ơn trong ngày đại lễ, ngày vua lan tháng nội. Tiếp vua lan, ơn cô nhớ, cha con tự dục. Mùa báo hiếu, bồi ngồi thương mẹ, ước buồn lao. Kinh sinh có dạy, mẹ thân ta, cha nuôi ta, làm con phải nhớ thương cha mẹ, vì cha mẹ thân ta có học, làm con muốn báo ơn, muốn báo đáp công ơn cha mẹ, cũng như với lên trời cao không cùng. Ôi, mẹ thân ta, cha nuôi ta, nhớ thương cha mẹ xót xa trong lòng, thương con cực khổ ảnh bồng, trời cao gọi gọi, có lòng đáp ơn. Đúng vậy, con ơn cha mẹ cao như trời như lễ, là con không sao bắt đền nặng. Hôm nay, ngày lễ Vu Lan đã về, cũng là mùa báo hiếu của hàng Phật tử chúng con, đối với ơn đức cao đầy của hai tấm chân thành. 3 năm bú mớm hẳn tầm, 10 tháng vô mang quạng rửa. Kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, với truyền thống tri ân và báo ơn trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu, truyền thống hài hòa một cách tốt đẹp sâu sắc với truyền thống đạo đức ngàn đời của dân tộc, trên tinh thần cao cả ấy, hôm nay ngày 3 tháng 9 năm 2019, Phật tử thành phố Cà Lô Na và các vùng phụ cận thành kính tổ chức đại lễ Vu Lan. Đó là lý do của ngày lễ hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Chakya Muni Buddha. Dear the most venerable monks and nuns, each year when the full autumn breezes blow, scattered yellow leaves fall with each raindrop, signaling another parent's day to return to the homeland of the event. The hearts of the great Buddha also remember the great love, sacrification of our parents. When the bell of the temple comes and lows, it gently echoes into the nothingness and tranquility as it pours into hearts so much sober. The filial piety and the respect for the great festival. Ladies and gentlemen, all Buddhists with a tradition of gratitude and respectfully reporting on Parents' Day, the tradition of harmonizing beautifully, equally with a thousand-year-old moral tradition of nation. In that lofty spirit, today, September 2019, Buddhists of Kelowna City and surrounding areas respectfully celebrate a great Bulan Gratitude Festival, which is the reason for today's feast.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại lễ đặc biệt hôm nay, thay mặt các tổ chức, chúng con xin trân trọng giới thiệu sự quan tâm kính minh của Thượng Tọa Thích Pháp Hòa, Tụ Trì Chu Vị Trúc Lâm Edmonton, Canada. Đại Đức Tư Thiên Cải, Tụ Trì Thiền Đường Cải Quan Việt Nam. Thượng Tọa Thích Pháp Ân, Pháp Ấn, Trụ Trì Chùa Vạn Hạnh Phước Tây Gia. Ni trưởng Tích Nữ Như Thiện, Vị Chủ Chùa Vị Quang, Việt Nam. Ni Sư Tích Nữ Minh An, Trụ Trì Đạo Tràng Pháp Hoa, Vancouver. Đại Đức Thích Pháp Hoa, Chú Sứ Vancouver. Chùa rộng thênh thang bốn bộ hồng, tấm lòng u ái, sóng biển đông, mưa kinh gió phát lời khi dạy, ôm cả ta bà gọi sắc thông. Tiếp theo đây là lời pháp từ của Hòa Thượng Thích Pháp Hòa, chứng minh đại lễ, kính thỉnh Thượng Tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại Đức Bồ Tát Liên Tôn Giả Tán Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Thượng Tọa, Chư Đại Đức Tăng Ni. Trước hết, chúng con xin phép thay mặt ban tổ chức đại lễ Vu Lan Phật lịch 2563 tại thành phố Kelowna, tỉnh bang BC, Canada. Chúng con rất biết ơn Thượng Tọa Trụ Trì Chùa Vạn Hạnh Australia, quý Ni trưởng Ni sư, quý thầy từ Vancouver đã không ngại đường xa Phật sự cuối tuần về đây để yểm trợ tinh thần cho quý Phật tử ở vùng này. Rất có tâm đạo nhưng chưa được sự hướng dẫn cũng như là có một tổ chức những buổi lễ Phật giáo như thế này, và chỉ mới có trong vài năm gần đây, và đặc biệt năm nay đại lễ Phật đản và Vu Lan đã hai lần được quy ngài thân lâm để chứng minh và hỗ trợ tinh thần cho quý Phật tử lúc này. Chúng con rất biết ơn và cầu nguyện tam bảo gia hộ quý ngài sức khỏe được thường tốt để quý ngài tiếp tục hiện trợ tinh thần cho chúng con trong công việc học sự tại đây. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay Pháp Hòa rất là hoan hỷ, rất vui vì quý vị ở xa như là Vancouver, Langley, Surrey, v.v. cũng đã theo lời kêu gọi của Y sư Trụ Trì Chùa Pháp Hoa Vancouver, quý vị đã lái xe về đây từ sáng sớm để tham dự buổi lễ Vu Lan hôm nay. Sự hiện diện của quý Tôn Đức quý vị ở xa ở gần sáng hôm nay là một món quà rất lớn trong cái mùa lễ này, và là một tinh thần rất là khích lệ cho quý Phật tử trong cái công việc Phật tử ở đây. Chúng con rất biết ơn với Ngài và xin chào cùng tất cả quý Phật tử gần xa đến tham dự ngày lễ Vu Lan hôm nay. Good morning, brothers, sisters, and friends. On behalf of the organizing committee, I would like to express our deep gratitude to each of you who take your valuable time and to attend this special ceremony. This only happens once a year for all of us to express our gratitude to our parents, teachers, and many others that related to our daily life. As you know that on the sign, we saw the word season of gratitude. In our tradition, we have Father's Day, Father's Day, Thanksgiving Day. So we have separate days to express our gratitude to teacher, to parents, to father, to mother, and to all the people who have sacrificed their life or country by remembering them. So in this practice, yeah, đúng không? Thế là quốc gia hỏi là bà con có nuôi được mình hay không? Thì cái đó tùy ở cái yêu thương của mọi người. Thế này chú ạ, ngày xưa có hai vợ chồng, có một người con duy nhất, người con gái duy nhất. Mà cô con gái này từ khi sinh ra là đau bệnh suốt. Hai ông bà rất là giàu có, mà bán nhà, bán cửa, bán đồ đạc trong gia đình đó để nuôi bệnh cho đứa con gái này. Hết sức là thương con, bán hết của cải và cuối cùng nuôi bệnh cho đến khi người con gái này 18 tuổi. Thì cái trong gia đình bây giờ bán hết rồi, chỉ còn có một con ngựa thôi. Vậy mà cô con gái 18 tuổi đang nằm bệnh này, nằm trên giường bệnh và chỉ mua con ngựa. Ba má ơi, con thèm ăn thịt con ngựa này. Hai ông bà nghĩ rằng con mình đó, vì ngựa bệnh cho nó mà mình bán hết cả gia tài, bây giờ chỉ còn có một con ngựa cuối cùng để làm cái phương tiện trong gia đình thôi, mà giờ nó cũng muốn ăn luôn nữa. Hai bà cứ dây dưa không giết con ngựa đó để làm thịt cho nó ăn. Nó nói nếu mà ba má không làm thịt con ngựa này cho con ăn, con chết. Bây giờ sợ con mình chết quá, thôi làm thịt luôn con ngựa này. Thì quý vị, khi mà cắt giết con ngựa xong, cắt cổ con ngựa rồi, con ngựa chết rồi, chuẩn bị làm thịt cho con ăn, thì người con gái này trút hơi thở cuối cùng trên đường thịt, chưa kịp ăn thịt con. Hai bà đau khổ. Đau khổ vì nuôi con, bán hết gia tài, không con hết bệnh. Cuối cùng con không hết bệnh, tiền của không còn, chỉ còn có con ngựa. Và cuối cùng cũng vì đứa con bệnh này mà con ngựa cũng chết luôn. Hai bà hiểu là mình đã làm đến tội lỗi gì mà phải bị vào cái hoàn cảnh này. Thì có một cái người hàng xóm thấy ông bà đau khổ khóc hoài, mới dẫn lên chùa gặp một vị hòa thượng. Thì vị hòa thượng này là một vị tu hành có cái sở đắc, sở chính. Hai bà quỳ lại và xin hòa thượng khai thị cho biết không. Thì hòa thượng nhắm mắt thiền định, hòa thượng biết thấy được kiếp trước của mình, hai vợ chồng này với con ngựa, với người con gái. Thì hòa thượng mới nói rằng đó, kiếp trước cô con gái này là một cô tiểu thư nhà giàu, cùng với cha mẹ trên đường đi thăm người thân, con nào gặp một phó tướng ba cường, trong đó có một thủ lãnh trước và hai tên hậu vệ của cái tên thủ lãnh đó. Và tên thủ lĩnh đó đã cướp hết gia tài của gia đình này, chẳng những thế mà còn hãm giết cô con gái đó. Và cô con gái đó sau khi giết, bị cha mẹ bị giết, tiền của mất hết, còn bị hãm giết bởi tên tướng tốt nữa, tên thủ lãnh của tướng tốt, cô buồn khổ, cô đứng trên chân núi và cô tuyên bố rằng: ta thề trong bất cứ đời nào kiếp nào, nhất định có một kiếp nào đó ta phải lấy đầu của tên thủ lãnh tướng này. Nói xong cô nhảy xuống núi, cô tự dẫn mình chết. Và vì cô là người con gái nhà giàu chưa làm nên tội lỗi, cho nên kiếp này cô đầu thai trở lại làm con của hai bà này. Và cái tên thủ lãnh tướng cướp đó vì làm nhiều tội ác cho nên trở lại đầu thai làm con nữa. Và hai cái tên mà hầu vệ cái tên tướng cướp đó chính là hai vợ chồng già vui lúc đó. Thì hai người cũng, hai vợ chồng nghe trong câu chuyện cũng chưa có thể gọi là tin. Thì hòa thượng mới nói: có phải hai ông bà nuôi đứa con bệnh này cho tới 18 tuổi không? Nói dạ đúng. Thì đó là 18 tuổi của cô con gái đời trước đó. Cô gái đó mới 18 tuổi thôi là bị mất 13 tuổi. Thì con ngựa đó là thủ lãnh, cho nên nó làm nó đầu thai là, còn hai người là chỉ là người nghe lời đó. Cho nên đời này làm cha mẹ để nuôi nó 18 năm và tiền của quý vị lấy của nó kiếm trước đó, có phải đời này nó lấy sạch lại hết, nuôi con bệnh cho đến khi làm sạch tất tài sản. Và nó đã thề rồi, nó lấy đầu của con ngựa, nó lấy đầu của tên thủ lãnh đó, chờ nằm trên giường mình và quyết định ở đòi ăn thịt ngựa, cắt giết con ngựa, cắt cái đầu xuống rồi nó mới chút hơi thở cuối. Quý vị hiểu được cái câu chuyện không? Thì có bà tin cơ đại chúng, đó là một câu chuyện để nó dẫn chúng ta tới rằng trong cuộc đời này ai cũng muốn mình có được người con quý. Thế ngược lại, ai cũng muốn mình có những bậc cha mẹ hiền lành đạo đức thương con. Thường thường ai cũng nói cha mẹ là thương con, nhưng cũng có cha mẹ làm khổ con vậy. Con lo bao nhiêu cũng không hài lòng, chăm sóc bao nhiêu cũng không vui, nó cũng có chứ, chứ đâu phải là con có thiếu hết đâu. Cũng có nhiều những người con có yêu lắm, nhưng mà cha mẹ cũng không vui. Thì thưa đại chúng, tất cả không ngoài hai chữ nhân quả báo ứng. Đức Phật nói trong kinh, con cái của mình có bốn dạng: một là báo ân, hai là báo oán, ba là đòi nợ, bốn là trả nợ. Cái người con báo ân chắc là người con đến đời này chăm sóc cho mình, lo lắng cho mình, và thậm chí mình quạnh khẽ, mình nói mình rất là không dễ thương với đứa con đó, nhưng người con đó vẫn phục vụ giữ gìn sự kiêu hãnh chăm sóc. Tại sao? Tại họ đến họ báo ân đời trước, ở đây mình làm cái gì ân nghĩa đó. Ông bà có kể là chúng nghe một lần, một kể một lần. Cái mình mà mang nợ đó là chỉ làm cha mẹ mình mới trả cho con tận cùng thôi. Chứ còn á, anh em cho vậy chứ trả cho nhau cũng chưa chắc, tại vì trả rồi cũng có giờ nghỉ hơn, chỉ có cha mẹ trả là bố. Nhiều khi năm ngày giữ con cuối tuần mới một thời nên phá rằng giữ con cũng đi ăn tiền. Năm ngày mình trả nợ nó bằng cách giữ cháo rồi cuối tuần cũng không tha. thật hy vọng là cuối cùng được nghỉ ngơi chùa cha của con để mà được toàn con khỏi thân con phạm đi chơi tôi đừng phạm gì mà đi chơi mẹ hiểu con nhưng con không có từ chối được không nhưng mà con cái có thể từ chối mình cho con bận đi ăn tiền rồi nhưng mà làm cha mẹ không có buông con nhiều khi dẫn đứa con nhưng mà tương lai thương đứa ra rồi nhiều khi nó dẫn mình nó dẫn cháu tới cho mình khóc nhớ quá cuối cùng cũng hạ mình tại vì sao ông bà thương cha vậy thì con mình á cũng có một dạng báo ân nghĩa là đến để trả ơn vì đời trước mình đã từng làm ơn nhưng mà cũng có những người con báo oán thương nó bao nhiêu mà đã thấy xác mình nó giận mình mà thậm chí vậy nó ganh với người anh nó ganh với người chị mà thiệt tình là thương nó nhiều hơn chăm sóc nó như nó hài lòng lúc nào cũng có chuyện vậy đó nó làm khổ báo oán. Nhưng mà cái người con mà báo oán á thường là khổ não được hơn là người con đời nào. Đời nào á là nó cần tiền lấy mà nó làm tiền mà có những người con á vừa đòi nợ mà vừa làm khổ mình, khổ thân mà khổ. Trên nhiều khi mình buồn mình thấy người ta mình đuổi thân. Việt Nam đây nó dù rồi trời ơi nhìn con ta chảy nước miếng nhìn là mình chảy nước mắt nhưng mà nó lại chúng tất cả đều không ngoài cái nhân quả với nhau cái nhân viên có là ví dụ như quý vị với quý thầy quý cô Canada đời này cũng có duyên với nhau chứ tại sao mình ở khắp nơi đi một biên và lại cùng chung một nơi rồi lại làm những người phật tử là những người thiện kiến thức quen thuộc với nhau ví dụ Pháp Hòa với đi sư trụ trì chùa Pháp Hoa biết các đời trước bà con quý thuộc trong pháp nữ cho nên đời này được gặp nhau và quý mến đi sư rồi ngược lại đi sư quý thương mình thương như em như cháu như con. Cho nên năm nào mùa hè đi sư cũng qua phụ và chẳng những vậy mà còn dẫn khuyên lâu la qua để ủng hộ thì cho Đức Lâm. Đó là cái nhân duyên lành trong phần này. Có nhiều khi mình gặp nhau mà không làm được gì bất quá là xã giao chứ không thể là thông gian thì cái duyên của mình có sao. Có nhiều khi mình sắp cùng đứa con ra rồi mình nuôi nó mà nuôi mà cổ thẩm cái chuyện sự cũng thâm mình cũng thương gì đứa nhỏ đó. Nó có một cái trường hợp thì nuôi con là tại mình nó con mình là cổ thẩm nuôi nó nhưng mà cái sự thương xót có những người sẽ có những đứa con nó trợ nghe nó là bất thủ hoặc là mình luôn tâm có những đứa cha con của con mình nhưng mà mình nuôi nó từ nhỏ tới lớn mình thương nó hơn cha mẹ cũng có duyên hết cũng có nhân duyên cũng có quả báo cho nên con có bốn dạng báo ơn báo oán. Có đứa nó báo ơn là mình làm kiểu nào nó vẫn là một phần thứ còn có đứa nó báo oán á là nó có đôi khi nó không làm khổ mình nó mặc vật chất nhưng mà nó làm khổ mình nó tinh thần. Ví dụ nó không lấy tiền của mình nó là chơi bời nhưng mà cuộc sống nó bê ha thậm chí nó về làm khổ mình nó làm cho mình bận tâm lo. Rồi có những người con chẳng những lấy tiền của mình ao muốn của mình nhưng mà làm khổ mình. Có những người con cũng tỉnh ngộ viết thơ cho mẹ con biết con có lỗi với mẹ từ khi mà con sanh ra con hiểu biết con chưa làm mẹ vui lòng nhưng mà con xin lỗi mẹ kiếp này chắc nghiệp trước của con cũng biết đứng chắn thôi mẹ thông cảm cho con
có những bà cụ có bà biết. Bây giờ ở nước Mỹ, ở Canada, trở về Việt Nam, chấp nhận buông xả hết những cái thọ hưởng của mình ở tuổi già, thì Việt Nam làm gì? Để đồng cam cộng khổ với người con út hay là con chữa con đồng, mà người con đó là người con sống cuộc đời khổ sở thu kém nhất với các anh em, chạy về bệnh xong nó thôi tội đó. Anh em nó bỏ nó được, con là mẹ quý vị tự tâm tự nguyện. Tại sao? Vì mình tạo đứa con đó, mình nợ nó, nó không có đòi à, nó không nói gì đó, tự động khỏi tháng nào rồi thì cũng không tin tội. Mình mượn người ta mình tự biết, mà mỗi tháng mình tự mình để dành tiền trả tiền. Có ông bà biết đó là những người Mỹ già họ thoải mái, già là họ có nhiều học lượng tại chính phủ cho nhiều họ vô nhà già rồi. Nhưng mà các cụ già Việt Nam mình là khác, có nhiều để nhét nối, nhét giường, nhét mền, nhét tủ, nhét che cứa não tới khóc thương rồi đôi khi rồi quên. Nhưng mà có đứa nào nó tới cũng có tiền cho, là gì để dành. Có nhiều bà cụ của bọn biết lên chùa đưa cho anh ta lại ăn có phần nữa, có cái này bắt làm gì đem về cho các bạn, mà nó đâu có ăn. Thứ nhất là con đứt ở đây nó mình ăn nửa chừng còn đưa nó là đời nào nó ăn, chứ một bên sẵn sàng ăn cái phần nữa luôn, thậm chí cái chén cơm nó ăn dư nó bỏ mình ăn. Nhưng mà ở đây mình ăn dư vui cho con cháu chưa nhắc gì nữa. Cho nên con báo ơn, con báo oán. Thứ ba là gì? Con đòi nợ, không có thương yêu gì mình, hãy cần tiền đưa lấy. Mà nó muốn cần biết tiền này từ đâu mẹ có, ba có, hãy con cần là mẹ cho con. Đòi nợ. Có bà thưa lại chúng nói như vậy để chi? Để chúng ta nhìn người khác, chúng ta thấy sao hoàn cảnh họ khá hơn mình, con họ hơn con mình, không có gì buồn. Nếu mà nếu nói đúng hơn là buồn không khổ, tại vì khổ nó thấu bên trong, còn buồn là thoát nhẹ bên ngoài rồi. Tại vì sao? Cuối cùng mình phải quán lại tất cả đều có cái sự nhân quả liên tục. Thôi giờ mình trả cho con mà cũng may mắn đó, mình ở nước này mỗi tháng tiền già có trả. Chứ nếu mà gặp ở Việt Nam ai cho tiền già, rồi không có tiền già lấy gì đâu có lấy, rồi lúc đó nó đi vay nợ người khác, mình cũng thấy công sức mình trả. Phong Hòa thấy thỉnh thoảng báo rằng có những bằng phụ Việt Nam giờ này còn đi bán vé số luôn không, tuổi đời 70 bán vé số luôn không. Tại vì có những người con nó bệnh, có những người con có gây nợ, cha mẹ phải đi bán vé số, và thậm chí có người ăn xin luôn con. Đi về tới thấy con, thì cái đứa con bệnh là nghiệp của nó. Cái nghiệp của nó đời trước có thể nó là một người giàu có, ăn chơi gây nghiệp nhiều cho nên đời này họ bệnh. Nhưng mà bù lại nó còn có may mắn, nó còn có người nợ nó, cho nên nó đòi. Cho nên nếu mình nhìn, tại vì mình không có thấy thấu đáo được, chứ còn mình nhìn sâu thì mình thấy tất cả đều có sự. Trên đời này mình gặp nhau trong phần pháp rồi cùng nhau làm phần sự đó, cũng đều là làm với nhau. Vậy thì báo ân báo oán, trả nợ, tức là có những người con tới trả mình nha, nhưng mà cũng có những người con tới đòi. Hiểu được như vậy thì chúng ta quán mỗi cái thật, rồi chúng ta thấy rằng mình may mắn là mình trả cho con, mình có khả năng để trả và có nghị lực để trả, bằng cách là chúng ta thấu đáo được cái nhân quả, cái duyên quan với nhau, chứ không phải mình. Có nhiều khi mình nói đơn giản là con phải có hiếu, cha mẹ cũng có. Cái đó là tất cả đi vào cái bộ phận. Cái hình ảnh rất đẹp là con thương cha mẹ, trả hiếu cha mẹ và cha mẹ thương con chăm sóc. Nhưng bên cạnh những cái bình thường đẹp đẽ đó, cuộc sống này mỗi chúng sanh chúng ta có những việc phước khác. Và quý vị có thấy có những người tiền của rất nhiều bù lại con cái làm họ, là bao nhiêu thì con bán hết. Và có những người không có một đồng nghèo sơ sát, vậy mà con vẫn không có hiểu được, vẫn gây nợ để cha mẹ phải trả. Rồi có những người chẳng những mà lấy tiền cha mẹ làm khổ, rồi còn làm cho cha mẹ khổ lắm, vân vân. Như là trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu, quý vị thấy những người con nào còn có chí thì đi làm việc ở phương xa vân vân. Còn phần lớn là gì? Chớ phần nhiều du hí mà sau khi phá hết của rồi phải tìm phương kế kiếm đâu đồng, theo trộm cắp hoặc là bài bạc phạm tội hình tù nạn phải chút, hoặc khi mang định giữa đường không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài. Có những người con như vậy, phần lớn là như vậy. Còn những người con mà chịu khó thì họ không làm tiền mình, chứ mà không tu có tóc thì mình nữa, nó kiếm giác mình đó, nó tự nó ra ngoài để làm tiền. Có những người con cha mẹ rất là không tiền, có khả năng tu nhưng từ chỗ không muốn dính dáng, không muốn quan hệ. Cho nên theo cái lẽ thường thì chúng ta thấy, nhưng chúng cái đó là cái khía cạnh tốt bình thường, con thì thương cha mẹ, cha mẹ. Nhưng trong cuộc đời đã là chúng sanh, đã là chúng sanh thì cái gì đưa mình tới cõi đời này cũng biết. Mà đã là ở cõi đời này thì chúng ta nhất định phải khổ, vì đó là một phần của cuộc sống. Và khổ đâu phải khổ bình thường đâu, Phật nói rồi, khổ khổ. Quý vị có biết khổ khổ không? Khổ khổ là gì? Có thân này đã khổ rồi, con làm khổ thế. Cả có thân là khổ rồi, chồng làm khổ thế, vợ làm khổ thế. Rồi đã có thân là đã khổ rồi, bệnh tật ở trên người. Có nhiều khi mình bệnh mà chồng con quan trọng, con cái cũng quan trọng. Tất cả đều có cái nhân quả. Thì bây giờ nếu như trường hợp mình gặp một người con mà như thế thì chúng ta làm gì? Một là chúng ta hãy trả những gì mà trong khả năng. Bên cạnh đó sám hối. Có hòa hay ví dụ sám hối như là cái chén canh trong các bữa cơm. Ăn món gì cần biết mà có chén canh thì cảm thấy là đơn tru dễ. Cũng như vậy, mình đời hay đạo, nếu mình có hoàn cảnh, có duyên để mình giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống thì đó là cái phương lành. Thì sám hối tức là giây phút mình tạo phước giảm nghiệp. Giờ ai đến cuộc đời này bất cứ làm việc gì, ví dụ như quý thầy đi tu, nhưng mà nghiệp chướng sâu dày làm Phật sự, thì tụng vô Phật sự nào nó cũng xong mà người khác ta làm thấy nhẹ nhàng thành tựu, cũng phải có cái nghiệp của mình. Đời này mình được cái phước của tôi, nhưng học đủ duyên với chúng sanh làm Phật sự. Cho nên mình kết duyên làm và không có quán trách ai. Ai đến cuộc đời này con cái làm được gì cho con cái, chứ là nếu cái đời này làm hết bổn phận của cha. Còn nếu tới nhân quả của quá khứ, chúng ta đang trả những gì chúng ta nợ. Đằng nào cũng tốt, quán gần thì thấy là tốt. Bây giờ mình làm cha mẹ của con cái, biết nói gì cả, làm hết lòng của bậc cha mẹ rồi, để mình có đi thì mình có hối hận hết gì. Mình sanh con ra thì không phải có bổn phận đó, nếu mình quán gần. Còn quán ta là mình thấy được nhân quả. của này. Ví dụ như câu chuyện hồi nãy có hoàn cảnh này chúng. Cho nên nhiều khi mình chứng đạo còn có thang thuốc nữa thôi, cũng phải đòi cho được. Thấy con hay là thấy người nó bệnh quá, chạy đi mua thang thuốc về, đang sắc thuốc, người đó tắt lại. Nhưng mà tại vì mình tốn trong thang đó rồi, vì mình còn thiếu họ bộ thang thuốc. Ở đây thì chúng nói rằng chúng ta chứng đạo một đồng của một đồng. Như là nhà văn ở đây, mình trả đưa họ gửi thơ về, họ nói mình còn credit đồng. Nhưng mà lỡ mình thiếu, họ sẽ gửi thơ về còn thiếu đồng. Rất là rõ. Họ không lấy của mình hơn, nhưng họ không cho mình trả đưa. Đó là nhân quả. Và hôm nay khi nói đến lễ Vu Lan thì mọi người nói đến cái ân tình giữa cha mẹ con cái. Hôm nay Pháp Hòa muốn chia sẻ với quý vị một cái khía cạnh khác trong cuộc đời này, đó là chúng ta gặp những người con không như lòng con sinh thì hãy quán Đức Phật có dạy. Hôm trước ở tại đây Pháp Hòa đã nói con có ba loại: hạng ưu sanh, hạng liệt sanh, hạng tùy sanh. Và hôm nay mình nói gì? Con cái có bốn dạng: trả ơn, đền ơn, tức là báo ơn cho mình, hay là báo oán mình, hay đòi nợ mình, hay là trả nợ. Ngày xưa người xưa có câu như thế này: di nữ thời túc trái, khảo trái hoàng trái ủ trái luôn. Con cái của mình đều là nợ. Túc trái tức là nợ trước đó. Khảo trái là đến đây đòi mình, hoàn trái là đến đây trả mình. Cả hai đều là nợ. Trả hay là đòi đều là nợ. Nếu không có nợ không có tới đâu. Không có thủ trái tương lai, không có nợ đến đây làm gì? Đến đây làm gì? Quý vị biết đó là năm 2010 Pháp Hòa về đây, thì lúc đó có một ngôi chùa Đài Loan sắp sửa đóng cửa, thì họ cho mình mượn một năm sinh hoạt. Nếu mình tư thì cộng đồng Phật tử người Việt mình sang cái ngôi chùa Đài Loan đó. Lúc đó cái nhà thờ nó mới tu sửa, đất rộng mà nhà thờ rộng, họ đưa lại cho mình với cái giá không có 700 ngàn. Nhưng mà lúc đó mình nghe 700 ngàn nó lặn từ xương sống, nó lặn lên tới óc, mình nghĩ mình có khả năng. Rồi mình nghĩ là mình không biết là mình làm nổi không, cuối cùng từ chối để buộc cái chỗ đó. Rồi thôi, tưởng đâu là vậy xong rồi thì lâu lâu còn xuống thăm quý vị thôi. Ai ngờ đâu cái bỏ cái số 700 nhỏ đi được cái tiệm là bực. Đi mua một cái, bây giờ cái miếng đất rồi chính phủ phải cho mình mua lại. Rồi bây giờ bắt đầu lên cái đề án thi chùa, mà bây giờ tính ra cần hơn mình mua cái nhà thơ nhiều. Nhưng mà hồi xưa mà nếu mà chịu mà mua là đã xong rồi, bây giờ mình có chùa được 9 năm rồi. Không chừng bây giờ là xe ớt. Ở đây có hoài chị muốn nói, nếu là cái duyên của mình phải về đây, hay cái nợ của mình phải trả cho đây, chạy chờ khỏi đây. Nếu mà hồi xưa có quà từ chối không xuống, rồi cuối cùng quý vị phải từ chối, không phải chịu có quà, chỉ ủng hộ tinh thần thôi. Rồi giờ cuối cùng là phải về đây trực tiếp lo công việc. Thôi thì quý vị có tu có quà ra, giúp có quà trả nợ cho chỗ này mới sợ. Mình đã có tin vui rồi, bản vẽ mình có rồi, nạp lên cho city approve rồi. Bây giờ còn chỗ approve nữa thôi, là tất cả đại chúng hồi đây có approve. Giờ đã có quà là phủ lạnh. thủ là tà thức. Giờ quý vị thì mọi người hộ thì để cho cái công việc thật sự ra cái đại chúng. Cách đây 2 ngày có một cô Phật tử đến thăm và cô hỏi có quà này. Cô nói thầy, người ta thường nói là chết không mang theo được gì, làm chi cho nhiều. Theo thầy thì câu đó đúng không? Thì có quà mới trả lời rằng câu đó nói có cái ý tốt, ý muốn nói khuyên nhắc mình, nhưng mà cái câu thứ hai là hơi nguy hiểm, làm rồi cũng không đem theo được, làm nhiều để chi, cái này tiêu cực hơn. Biết rằng không đem theo được gì nhưng không thể sống mà không làm. Nếu như người ai cũng nghĩ như mình hết thì có cái gì để người khác hưởng? Mình làm mình hưởng là chuyện bình thường, mình làm mà người khác hưởng mới là phi thường. Và cha mẹ mình là phi thường, làm mà không cần hưởng, chỉ để lại cho con. Quý vị hỏi hết trong tâm mình, có phải là mình công xương xong công xương thường mình làm chỉ nghĩ là để dành cho con? Ai cũng nghĩ vậy hết. Và thậm chí con ở đây là thì học là có student loan, mà người Việt mình là phần lớn là để dành sẵn để con mai mốt lớn lên đi học, lên tới đại học không cần phải lo gì gì tương đến mức độ. Ở vì nó mà tương cơ là chúng là như cái câu nó mà thường quy không phong tóc này, quy quy mô bạc thương tóc thì mô quy gì không tóc thế mà let's do something. Mình từ các buổi rồi mình sẽ về với các buổi. Trước khi mình về với các buổi, dùng các buổi làm lên một tòa nhà. Thì hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu đền ơn, trong đó ngoài đền ơn cha mẹ có đền ơn Tam Bảo, tức là mình tiếp nhận từ Tam Bảo những đạo lý, những cái đạo đức để sống, thì chúng ta cũng muốn đền ơn Tam Bảo bằng cách là chúng ta tiếp tục truyền bá những lời lành, lời thiện đến cho người khác. Thì cái chỗ căn bản nhất là một ngôi chùa, một đạo tràng để mọi người có cái điểm tựa quay về. Thì ở đây thành phố Cà Lô Đà này thật sự không bao giờ có hòa nghĩ rằng cộng đồng người Việt ở đây nghĩ rằng sẽ có một ngôi chùa, vì cái cộng đồng là nhỏ quá, thưa thớt quá. Vậy mà bây giờ giấc mơ này nó sắp thành sự thật, thì mong đại chúng mỗi người mỗi tâm mỗi niệm mỗi bàn tay mỗi công sức để cho cái ước mơ này sớm thành hiện thực. Không phải chỉ ở vùng Cà Lô Đà để làm nổi đâu, phải cần tất cả tâm lòng của các vị, nhất là ở Vancouver và các vùng lân cận nữa, để cho một cái đạo tràng nhỏ nhỏ đây sớm được hình thành. Thì mỗi năm chúng ta còn được gặp nhau vài cái ngày lễ lớn ở tại vùng này, đó là một cái niềm mơ ước của tất cả chúng ta. Trước khi dứt lời, chúng con một lần nữa cảm niệm ơn đức của quý tôn đức tăng ni đã niệm tình pháp lữ đã đến với chúng con, và tất cả quý phật tử xa gần đã không quản ngại đường xa, sáng hôm nay trời mưa mà quý vị đã dành thời gian chú báo đi về đây cùng tham dự đại lễ và góp phần cầu nguyện cũng như ủng hộ tinh thần cho quý phật tử vùng này. Chúng con chúc nguyện quý tôn đức tứ đại thường an phật sự viên mãn, tất cả quý phật tử xa gần gia đình khỏe mạnh an vui, thành tựu trong cuộc sống và có nhiều niềm vui bên những người thân thương của mình. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kế tiếp là lời phát biểu của thượng tọa Thích Pháp Ấn, trụ trì chùa Vạn Hạnh, Tích Roya Ca. Xin cung thỉnh thượng tọa.
Please join me to welcome the Dharma remarks from Venerable Thipan Kham from Victoria, Canada.
Namo Dayu Yuyun Buddha Tathamu Chúng bạn tin tôn chúc an sinh chúng đưa toàn thể chúng Phật tử cho rằng ở khi tôi đến Vancouver chúng ta tôi cũng đầu tiên thì chúng tôi rất là cảm thấy đồng cảm các con khi cô Lý Sư rất là tận tâm và cổ động tất cả Phật tử ở tại Vancouver như vùng phụ cận và đến Kelowna để chúng ta dùng cái buổi lễ Vu Lan hôm nay. Xin tất cả quý vị rằng năm ngoái chúng tôi cũng có đến đây một lần và đi đến tại hòa thượng Trường Tâm và bên Cali tức là thầy Trân Ký. Và dĩ nhiên là cô Vina rất là cổ động. Đây là một cái điều mà chúng tôi đến đây là quý vị, thưa quý vị, tất cả quý vị ta muốn có cái ngày lễ Vu Lan, muốn có cái ngày lễ Phật đản và muốn có cái truyền thống dân tộc Tết đó, thì chúng ta phải có một chùa tất cả. Và chúng tôi thấy rằng cái vấn đề ở nơi đây, nếu như mà chúng ta ở đây á, mà chúng ta mà không góp phần xây dựng cái ngôi chùa đây thì chắc chắn là nó sẽ hỏng hẻm đó, nó không làm được. Và đây là tất cả những chúng ta đây ngồi đây, chúng ta đã thấy rằng ta đã làm được cái ngôi chùa ở tại Tây Trúc này. Quý vị cho rằng có tài còn năm nay là 76 tuổi rồi, nhưng mà tôi nghe nói là cái luna đó là tôi rất là mà tôi thấy Phật tử ở đây rất là nhất luôn, và nhất là Phật tử trong Vancouver là còn dễ thương hơn nữa. Cho nên chúng ta đã có một ngôi chùa ở tại Kelowna ảo này, và chúng tôi còn đây, và ngày nào mà chúng tôi có bệnh hoạn đó, chúng tôi hay hoặc là nó ta gọi là chích lý một quy tây là sao quý vị đâu đấy chết là một điều là thật sự ra chúng ta phải thương những thân xa xôi như thế này, và nó sẽ có hình bóng tăng lên. Đây là nhờ thầy Pháp Hòa áo là thầy hướng dẫn được, cho nên đó mình phải tin tưởng vào vị thầy, và chúng ta sẽ ủng hộ ở nơi đây để có một ngôi chùa Tây Trúc càng ra một thành vượng thì gặp mặt áo. Cái bài thơ của thầy Mãn Giác đó, tôi cũng nhớ cho nó nè: từ bữa ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhập duyên thân, chúng tôi mừng dành niềm chúa sống cháu xíu mơ về thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng có con đường nhỏ dặt lắm, có hàng cái gợi hòn sông núi lặn chùa tổ sư ngọc nhập thân, có những cây mai sống trọn đời với hàng tùng bách mãi xanh tươi, vì lên cuộc tóc không cầm bỏ và từ bi. Cũng như năm sau những buổi chiều lời kinh giải thoát học cao xưa, đây ngôi chùa cổ ngài khai quỷ cầu những chắc là sống tốt yêu. Ở đây trong quê đóng gió lạnh, nắp chùa giàu dạc ánh trăng tăng, sáng khoai gạo bát nuôi thôn xóm xây dựng tương lai sinh sự, cầm bỏ lung thôn mái ngạt ngào bóng cây sấm dưới dạ nao nao, dân làng bám ngồi lên chùa lễ mười bốn ba mươi mỗi con nhà, vì vậy là tôi sống thái bình sớm khuya gần buổi chiến hoa tiếng chung thức tỉnh lan xa mặt an ủi tâm hiền mọi cảm xúc chung ngắm nơi nao nhớ lời lùng giờ đi ai tục ai chẳng nhớ chùa chung mái chùa che cho hồn trong tòng để sống với đời của tổ tông. Không biết bao giờ cả làng quê phăng phăng lòng gợp những chú về tán thương, dù có bao nhiêu người cũng nguyện thương chùa. Phật giáo ở Việt Nam vì năm sinh thịt gắn liền từng sông địa biển mối duyên mạnh lòng dù cho sông tô và bùn quê hương còn vẫn tượng đồng thất ca à ơi với ngũ cây ca ngôi chùa còn đó mà thì hoa cầu còn mình sáu lần rồi bây giờ đó thì tôi cũng đã có phần nhỏ nhỏ năm chưa gặp để mà làm cái thành tan nước sáu lần cảm ơn quý vị, chúc tất cả quý vị cùng mùa Vu Lan là báo hiếu đi chào bạn.
Cầm đón hoa trên tay, cài lên ngực áo, xin quý vị hãy quán tưởng rằng trong mỗi bông hoa đều có hình ảnh quý vị của cha. Từng cánh hoa là từng giọt nước mắt, từng giọt mồ hôi, ôm sớm tạo thành những như của mẹ. Cha mẹ dù mất hay còn, nhưng người vẫn còn hiện hữu trong ta. Qua hơi thở nhịp đập trái tim, qua dòng máu đỏ tươi đang tuôn trong không khí quả chất. Xin hãy cài hoa và một lần nữa hãy hướng về cha mẹ bằng những lời tốt đẹp nhất.
Holding the flower in your hand and pin it on your shirt. Please visualize that in every flower there is a stern image of the Father. Each petal is every drop of tears, every drop of sweat in the early morning, algae nourishment of the pollen. The parents have died or gone, but they are still present in us. Through the breath of our heartbeats, through the stream of blood is circulating in us. Please, once more, thinking of all of the best moments that we had with our parents.
Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời anh Nguyễn Hảo, Pháp Quân Thanh Hương, đại diện đạo tràng chùa Tây Trúc lên báo cáo Phật sự xây dựng chùa Tây Trúc và phát biểu lời cảm tạ của ban tổ chức. Xin trân trọng kính mời anh A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch tôn quý công đức tăng ni, kính thưa quý đồng hương Phật tử xa gần, hôm nay dự lễ Vu Lan, thương mẹ nhớ thương cha nhớ mẹ, lệ tràn trong tim. Hôm nay Phật tử tại thành phố Cà Lô Nà và bác cùng các môn phụ cận thật vô cùng hạnh phúc vì tôn đón quý tôn đức Quan Âm về đây hướng dẫn và chứng minh cho chúng con trong việc tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị Phật tử, trải qua hơn một tiếng đồng hồ được sự hộ niệm của mười phương chư Phật, sự chứng minh của chư tôn thiền đức tăng ni, chúng con đã được tấm nhìn trong tình thương bao la rộng lớn và thấm đẫm chất liệu ngọt ngào dịu mát về con cha nghĩa mẹ. Trước thân 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 cao quý ấy, chúng con thành kính cảm niệm tri ân chư tôn tiền đức tăng ni đã không quản gia lao khó nhọc vì lòng thương tưởng đối với những người con thơ đại mà quý ngài đã quan tâm về đây để chứng minh cho buổi lễ. Sự hiện thân của quý ngài là một niềm vinh dự và phước báo lớn lao cho hàng Phật tử chúng con được làm tròn công hiếu đạo trong mùa lễ hội Vu Lan. Chúng tôi hết lòng tán thán đạo tâm và hiếu tâm đối với những trái tim thầm lặng của quý Phật tử cùng quý thân hữu gần xa đã phát tâm cúng dường ủng hộ về tịnh tài tịnh vật công sức cùng về tham dự đại lễ hôm đến đây đã thành tựu tốt đẹp. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, như quý vị đã biết, hòa thượng Thích Thiện Tâm, viện trưởng tu viện Thư Viện Trúc Lâm, Ấn Văn Văn đã quan lâm về thành phố Cà Mau Đà này 2 năm trước, chỉ dẫn và khuyến khích chúng ta trong Phật sự kiến tạo ngôi chùa này nơi đây lấy tên là Tây Trúc. Giờ đây công tác này được tiếp tục bởi thầy Thích Bá Hòa. Bản vẽ hồ sơ xây cất chùa được hoàn tất và nộp cho thành phố đầu năm nay. Và giờ đây chúng tôi xin được thông báo một tin vui là mới đây vài ngày trước chúng ta vừa nhận được giấy phép xây dựng của hội đồng thành phố Cà Mau. Công trình xây cất sẽ được tiến hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thầy Pháp Hòa Thích Pháp Hòa và những nhân viên chủ lực như ông Randy Ford, kiến trúc sư, ông Peter Charaway là người quản lý dự án xây dựng, ông Ron Hines là công trình thầu phỏng. Hiện nay chúng ta đã nhận được 5 hồ sơ đấu thầu cho công trình này khắp chùa. Ông Ron, người đã từng tham gia trong chương trình xây cất tu viện Tây Thiên Westlock Alberta, đang xem xét và các hồ sơ đấu thầu này để chọn ra một nhà thầu tốt nhất cho chương trình này xây cất chùa Tây Trúc. Rất mong quý tôn đức từ quý đồng hương Phật tử tiếp tục cầu nguyện và hộ trì cho ban xây cất chúng con sống thành công tác mà quý vị giao phó. Và đó cũng là tâm nguyện của tất cả chúng ta. Nguyện cầu 10 phương chư Phật gia hộ cho chư tôn đức tuổi thọ miên trường, để mãi là bóng cây che mát cho hàng Phật tử chúng con trở về hương tựa tu tập. Kính chúc quý Phật tử xa gần thân tâm luôn an vui, thành tựu mọi ước nguyện, luôn tinh tấn mẫn dật dũng mãnh trên đường đạo, mãi là những người con hiền cháu thảo với ông bà cha mẹ, người đệ tử chân chánh của Đức Như Lai. Và trong quá trình diễn ra buổi lễ chắc không sao tránh khỏi những điều thiếu sót, kính mong quý ngài và quý vị niệm tình hoan hỷ cho. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát. Anh Di Đà Phật, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn lời ban cao tổ chức cũng như là cảm tạ của anh Minh Hảo, kính thưa đại chúng, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông để hình thành ngôi nhà làm chùa Tây Trúc, thì ban giám thiết chúng con một lần nữa xin thành tâm kêu gọi sự yêu trợ năng lượng cầu nguyện từ chính tổ đức tăng ni cũng như là sự yêu trợ mọi người một viên gạch của quý đồng hương độc tỉnh Sài Gòn để ngôi chùa Tây Trúc thành phố của chúng ta sớm hoàn thành sớm nhất để có nơi tu tập, nơi nương tựa của đại chúng. A Di Đà Phật, xin một lần nữa xin trân trọng cảm ơn. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa hội chúng, tiếp thân bày khói trầm thơ phản phất dốc tu thành, con kính lạy Như Lai
tiếng tu nâng nhịp mở ấm khoan thai, lời thắng nguyện dâng lên mười phương Phật. Và giờ này đạo tràng tổ chức lễ vu lan của chúng con xin thành tâm cung thỉnh chư công đức tăng ni cùng quý đồng bào Phật tử hướng về tam bảo dân hương cử hành khó lễ khai hội vu lan ngày hôm nay. Nam mô đại hiếu mục kiền liên bồ tát ma ha tát.
Please turn the old man down to page 2.
Từ đại đến nhân đạo sư A Di Đà Phật.
Nam mô Đại Hùng Kiền Liên Vô Pháp Phát Tài Chứng Minh Phục Nguyện Phật Đà Lưu Tài Chánh Có Hòa Chương Tăng Bao Đông Lương Thiệu Long Thánh Dùng Trần Nhiệm Ma Quân Dùng Bảo Tứ Căn Bà Tề Pháp Mười Kiếp Thời Đề Từ Dùng Đăng Chủ Giá Gặp Tài Gia Bằng Tông Cũng Đối Phật Tiền Tại Cao La Cà Cao Năng Phá Di Hậu Đồng Thâm Sung Sướng Bao Lâm Bồn Tinh Cầm Bảo Hiếu Phù Mẫu Trọng Cường Bảo Tử Trọng Ân Hà Đệ Tám Đồ Cổ Tử Nguyện Niệm Tiền Đề Tử Trung Đăng Tội Diệp Phước Kích Bồ Thề Tắc Tắc Cường Thị Tắc Cường Minh Tắc Gia Hóa Tài Đạo Lòng Thánh Kỳ Nguyện Phật Đạo Tài Cao Lo Na Thiên Thần Nam Mô Thượng Trụ Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo Tam Đại Chứng Minh Đệ Tử Trung Đăng Trì Tâm Hướng Nguyện
Xem quý nợ đại giác khổ hào quán chiếu rạng mười phương trí tuệ vượt tầm pháp giới từ bi âm nhuận non sông vừa thấy dung nhan điều ngự trăm ngàn tiền bao sạch sông hướng về tán dương công đức tinh chiến đạo nghiệp muôn trần nhân tâm kinh lễ ba bà giáo chủ bổn sư Ca Mâu Ni Phật nhân tâm kinh lễ tôn giả đại hiếu mục kiên liên nhân lên kính lễ liệt vì tổ sư qua các thời đại từ Tây Trúc Việt Nam đến hải ngoại
đại chúng mở trang số 4 phần 2 kinh page 4 opening chapter
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah.
Kính tri ân với Ngài và toàn thể quý vị. Và sau đây chúng con kính thỉnh với Ngài với tổng đức tăng ni quan lâm đến trai đường để chúng con được thiên lễ cúng dường và đại chúng cùng dùng cơm. Và trước khi quý vị dùng cơm thì Phong Hòa cũng xin thông báo là theo chương trình gây quỹ của chùa Tây Trúc ở tại Corona sẽ có một buổi con trai gây quỹ ở tại thành phố Vancouver vào ngày 23 tháng 5 năm 2020, tức là năm sau. ngày 23 tháng 5 thì quý con kính trình lên quý tôn kính trước, đặc biệt là quý sư tại Vancouver đến lúc đó thì quý con chắc chắn sẽ cần sự hỗ trợ của quý sư cho tất cả quý Phật tử ở Vancouver và các vùng phụ cận, mong đại chúng ghi vào lịch để ngày hôm đó cùng vào cùng về để ủng hộ cho chương trình ngày gây quỹ được thành tựu tốt đẹp để chúng ta có được một ngày quỹ tốt để hoàn thành ngôi chùa. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con cùng chia sẻ đi và cơm. Đời quý Phật tử nào quan tâm đến sự gia tăng thì có thể lên để gặp lại vị năng, rồi mời quan trai sòa chuẩn bị để mời quý Phật tử ăn cơm.
Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả chúng sinh Nam mô Bồ Tát Thiên Thủ Đại Thiên Thủ Kỳ Nguyên Mười Tám Ba Tát Tất cả chúng sinh chín bậc trên chư tôn trường tòa trên bản đức tăng ni. Hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 2019, thành phố Thanh Hóa, chùa Tây Phước Chúng Tôn tổ chức lễ vu lan cáo nghĩa. Hôm nay từ lòng vui mừng quý ngài không ngại đường xa xa xôi Phật sự hành hồi đã sắp xếp thời gian quý báu của mình quan tâm về thành phố Corona đầu tràng chùa Tây Phước chúng tôi cho lễ vu lan ngày hôm nay. Giờ đây lễ đã hoàn thành thập phần, hôm nay chúng con có chút tình tài và dân lên cúng dường khi ông thương tôi rất tâm đi những con trên nước này cùng chung những nhà năm mô về phong vị về đất ba năm tháng các ngày chiến thân.
Thank you.